cái thân tâm ngũ uẩn của chúng ta đây cũng như ánh sáng đèn kia. Ánh sáng đèn do cái thể điện mà hiện tướng, thì thân tâm ta cũng do cái chân thể mà hiện tướng. Chân thể là diệu hữu chân không, là chân tâm, là Phật tánh, là Pháp thân, không sanh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt. Vậy đứng trên phương diện bản thể mà soi xét, thì thân ta giả sanh giả diệt, chứ không có thực sanh thực diệt. Cũng như ánh đèn kia, khi cái thể điện hiện thì có cái giả tướng sáng, khi không hiện thì có cái giả tướng tối. Có nhiều triết gia đời nay cũng chủ trương vật chất là tinh thần là vật chất, không thể chia lìa ra được. Tinh thần ở đây có cái nghĩa là chân thể, là thực tướng, là chân không của đạo Phật. Thấy được vật chất là hiện tướng của tinh thần, là tự nhận mình trong sự thật không phải phàm phu mà là thiêng liêng, là tự tỉnh thấy mình là sư tử, nhất định không làm cừu mà quyết sống đại hùng đại lực. Quý biết bao. Tìm hiểu câu quyết đoán thứ năm: thị cố không trung vô sắc vô thọ cho tới diệt vô đắc. Vì câu kinh gồm nhiều đoạn khác nhau về phần ý, chúng tôi xin đề nghị lối phân tách như sau. Thứ nhất, phá ngã chấp. Đoạn A: thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức. Thứ hai, phá pháp chấp. Đoạn B: nói về thế gian pháp. Trong ngoặc, thị cố không trung vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý vô sắc thanh hương vị xúc pháp vô nhãn giới nải chí vô ý thức giới. Đoạn C nói về xuất thế gian pháp. Trong ngoặc, thị cố không trung vô vô minh diệt vô vô minh tận, nải chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Ở đầu đoạn B và C, tôi có thêm giữa hai dấu ngoặc bốn chữ: thị cố không trung. Vì văn đi một mạch, nếu không nhắc lại mấy chữ ấy, chừng giải thích sợ có chỗ sai thất. Toàn câu có nghĩa như sau: bởi cớ trong không, không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có hình sắc tiếng tâm mùi vị xúc pháp, không có nhãn thức giới cho tới ý thức giới, không có cái vô minh, cũng không có cái hết vô minh, dẫn đến không có cái già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có trí mà cũng không có đắc. Tạm thời xin dịch sơ như thế, về sau chúng ta sẽ giải rõ hơn. Phá ngã chấp. Đoạn A. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Đàm Hư Đại Sư cho câu này thừa tiếp bốn chữ: chư pháp không tướng ở phía trước, và ý nói Năm Uẩn là mẹ của chư pháp trong ngoặc vạn vật. Này chư pháp không tướng, thì trong không, trong cái không tướng của chư pháp, đương nhiên không có Năm Uẩn. Năm Uẩn tổng pháp này chẳng phải thể mà là dụng. Vậy theo Đàm Hư Đại Sư, không trung có nghĩa là trong cái không tướng. Ngài Minh Chánh Thiền Sư hiểu khác. Ngài bảo đó là chiếu thượng chư pháp không tướng chi trung. Trong ngoặc, trong lúc soi thấy được cái không tướng của vạn vật. Thật là rắc rối. Ai giải đúng? Hình như hai ngài đều đúng hết, nhưng là đúng với lập trường của mình. Lập trường của Đàm Hư Đại Sư là chữ không ở đây là không tướng, tức là diệu hữu chân không, bản thể bất sanh bất diệt của vạn vật. Như vậy là lập trường bản thể tuyệt đối. Trong bản thể, làm gì có cái tướng là ngũ uẩn, cũng như trong nước nằm êm, làm gì tìm ra sóng. Cũng thế, trong tuyệt đối, làm gì có những cái tương đối sanh diệt, dơ sạch, thêm bớt của tướng là ngũ uẩn. Vậy có thể nói Ngài Đàm Hư đã đứng trên phương diện bản thể và tuyệt đối mà giải. Và giải như thế là rất đúng với đạo lý. Ngài Minh Chánh lại đứng trên lập trường khác, lập trường của Bát Nhã Ba La Mật, tức là của những tâm hồn đã đạt đến mức sáng suốt triệt để. Trong lúc còn mê muội tối tăm, ai chẳng cho ngũ uẩn là có. Nay đã sáng suốt, ắt phải thấy là không. Cái ý này Ngài đã diễn ra rõ rệt trong câu. Nói tắt, không trung vô sắc là nói trong cái tánh trống rỗng và im lặng. Chỉ có lấy tự tánh tự chiếu, không còn thấy cái tướng sắc thân nữa, không còn thấy cái tướng cảnh giới nữa. Không còn gì đúng hơn. Người đã đi sâu vào cái sáng suốt triệt để. Trong ngoặc, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là người trí. Mà trí có mở được là nhờ đã định. Con người sống trong định có thể ví với con rùa rút đầu vào vỏ, sống cái sống bề trong và chỉ biết cái gì ở trong. Còn vạn vật ở ngoài, kể luôn cái vỏ, đối với họ là những cái gì đã tiêu tan mất tích rồi. Lúc sống đời sống rùa thuộc cổ, con người chỉ làm có một việc, tự lấy gương lòng mình mà tự soi lòng mình. Hay nói một cách khác, đem hết cái sáng suốt của trí huệ mình soi ngược vào lòng mình, để mình tự biết lấy mình. Lẽ cố nhiên, trong lúc làm cái việc hồi quang phản chiếu ấy, con người bị ám ảnh, xâm chiếm, đến một mức độ không còn thời giờ hay trí óc để nghĩ đến cái thân xác thịt, hoặc những tình cảm do thân tiếp xúc với ngoại cảnh làm phát sinh. Như thế, há không phải không tịch tánh trung, vô sắc thân tướng giả, như Ngài Minh Chánh đã nói rất chỉ lý ư? Tuy nhiên, cho không trung là không tịch tánh trung. Tôi eo quá xa với mạch kinh. Thật vậy, từ trước tới đây, đâu có đoạn nào mà kinh nói đến cái không tịch tánh. Những chữ không được dùng đều có nghĩa là chân không hay không tướng. Để kết thúc đoạn này, tôi thấy phải ngã theo Ngài Đàm Hư mà nói rằng không trung ở đây có nghĩa là trong cái chân không. Mà chân không đã là thể, thì trong cái thể không sao có cái tướng hay sắc được. Dù rằng thể không khác tướng, thể là tướng, không bất dị sắc, không tức thị sắc. Nay trong cái chân không, không có sắc, thân, thì làm gì có những cái tùy thuộc của sắc là thọ tưởng hành và thức. Đạt được đến cái thể là đến chỗ tuyệt đối. Thấy không có ngũ uẩn thân tâm là tự mình diệt được cái ngã chấp. Cái bệnh thấy có ta, sống vì ta. Nhưng đến đây chúng ta lại phải quay về trên phương diện suy diễn với lối giải của Minh Chánh Thiền Sư. Biết rằng trong chân không, trong tuyệt đối, không có cái ngũ uẩn thân tâm tương đối. Sự ấy đã đành. Nhưng làm sao biết được, nhất là thấy được, nhận được một cách rõ rệt, như khi chúng ta nhận thấy một trái cam trong tay chẳng hạn. Phi cái công phu làm cho tánh mình trở lại với cái bản thể trống rỗng và im lặng của nó, thì không còn phương nào. Làm cho cái tánh chấp trước, buông lung của mình trở thành tánh không tịch, là làm cái việc con rùa thuộc cổ, là định vậy. Phá pháp chấp. Đoạn B. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp. Vô nhãn giới nải chí vô ý thức giới. Chữ đâu dịch đó. Đoạn này có nghĩa như sau. Trong ngoặc, bởi cớ trong không, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có hình sắc tiếng tâm, không hương không vị, không xúc không pháp, không có cảnh giới của cái biết bằng mắt, dẫn chi đến cảnh giới của cái biết bằng ý cũng không. Một vài nhận xét cần ở đây. Nhận xét thứ nhất, về danh từ nhãn giới. Kinh nói tắt nhãn giới, muốn nói cho đúng và đủ phải nói nhãn thức giới. Vì lẽ này chúng tôi đã dịch cảnh giới của cái biết bằng mắt. Chúng ta có tất cả 6 lối nhận biết là bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mỗi lối có một cảnh giới riêng. Về nhận xét thứ hai, về đoạn nải chí vô ý thức giới, đã nói rằng mỗi lối biết có một cảnh giới riêng, thì lẽ ra kinh phải kể cho đủ là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức giới. Nhưng kể như thế thì quá dài, nên kinh nói tắt từ nhãn thức giới, dĩ trí ý thức giới. Nhận xét thứ ba về chữ giới. Ở đây chúng tôi dịch giới là cảnh giới, để nói theo Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh. Tiếng Pháp là domain, cũng có thể dịch là cảnh địa, địa vực, lãnh thổ, địa hạt.